Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu ước của chúng ta hôm nay là bài thứ 78, Thử nghiệm lòng yêu thương anh em, phần 1, theo Sáng Thế Ký chương 44, từ câu 1 đến câu 17. Chúng ta tiếp tục bài học Kinh Thánh về cuộc đời của Joseph. Sau khi các anh em Joseph đã ăn uống vui vẻ với vị tể tướng Ai Cập, thì họ mang lương thực trở về. Lúc này, họ vẫn chưa nhận ra vị tể tướng Ai Cập đó là Joseph. Trong sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, Joseph vẫn còn giấu nhân thân của mình để thử nghiệm lòng các anh đối với cha già Jacob, đối với Benjamin và trên hết là đối với Chúa thật sự ra sao. Xin chúng ta cùng nghe phần Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 44 từ câu 1 đến câu 17 sau đây. Joseph bèn truyền lệnh cho quản gia rằng, hễ các người đó chở nổi bao nhiêu, thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ. Lại hãy để cái chén bằng bạc ta tại miệng bao, chung với bạc mua lúa của người Út nữa. Quản gia bèn làm y như lời Joseph dặn mình. Ngày mai trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa về. Khi đi ra khỏi thành chưa xa, Joseph nói cùng quản gia rằng, ngươi hãy đứng dậy đuổi theo mấy người đó. Khi theo kịp rồi hãy nói rằng, sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy? Có phải cái chén này là của Chúa ta thường dùng uống rượu và bói chăng? Các ngươi đã làm một việc chẳng thiện đó. Quản gia theo kịp, lặp lại mấy lời ấy. Các anh bèn đáp rằng, sao Chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tớ Chúa có ý tưởng làm đến việc thế này. Đây, từ xứ Canaan chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thay. Dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay vàng của dinh chủ người sao? Xin cho kẻ tôi tớ nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi, và chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho Chúa. Quản gia đáp, ừ thôi, hãy làm như lời các ngươi đã nói. Ta tìm được chén nơi ai thì người đó sẽ làm tôi mọi cho ta đó, còn các ngươi thì vô tội. Tức thì, mỗi người lật đật hạ bao mình xuống đất và mở ra. Quản gia lục soát, bắt từ bao anh cả lần đến bao em út. Cái chén bèn tìm được trong bao Benjamin. Mỗi người xé áo mình ra, chất bao lúa lên lưng lừa rồi cùng trở lại thành. Judah cùng anh em đồng vào đến nhà Joseph. Người hãy còn ở nơi đó. Họ bèn sắp mình xuống đất trước mặt người. Joseph hỏi, các ngươi gây nên nông nổi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói sao? Judah đáp, chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao, sẽ phân lại làm sao, sẽ chữa mình chúng tôi làm sao. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tới cho Chúa. Nhưng Joseph đáp rằng, ta chẳng hề có ý làm như vậy đâu. Người mà đã bị bắt được chén nơi tay sẽ làm tôi mọi ta, còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Joseph dàn dựng việc ăn cắp chén bạc? Câu hỏi thứ hai, câu 13 cho thấy có mấy người anh của Joseph cùng tỏ ra đau buồn khi chén bạc tìm thấy trong bao của Benjamin. So với khi Joseph bị ném xuống hố trong Sáng Thế Ký chương 37 câu 15 thì có điều gì khác? Câu hỏi thứ ba, lâm vào cảnh bị buộc tội, các anh Joseph có bỏ mặc một mình Benjamin làm nô lệ không? Theo các câu 13 và 16, họ đã phản ứng ra sao? Câu hỏi thứ tư, theo câu 17, thử thách trong lời đề nghị của Joseph cho thấy ông có dụng ý nào? Và câu hỏi thứ 5, thông điệp của Chúa dành cho bạn trong bài học hôm nay là gì? Chương 44 ghi lại cuộc thử nghiệm cuối cùng và khó khăn nhất mà Joseph dùng để thử các anh. Qua cuộc thử nghiệm này, Joseph sẽ biết rõ lòng của các anh đối với người em út là Benjamin và với cha già Jacob ở quê nhà là thế nào. Sáng hôm ấy, các anh của Joseph vui vẻ lên đường vì mọi chuyện xảy ra tốt đẹp, vượt quá điều họ mong ước. Họ được vị quan Ai Cập tiếp đãi tử tế, được mời ăn, được cho thật nhiều lúa mang về. Và niềm vui lớn nhất của họ lúc ấy là Simeon được trả tự do và Benjamin không bị giữ lại. Không ai ngờ rằng thử thách lớn lao đang chờ đón họ trước mắt. Khi mấy người anh đang hăng hái đi đường, mong cho mau đến nhà để báo tin vui cho cha, thì thấy người quản gia đuổi theo. Người quản gia cho biết chủ anh đã bị mất cái chén bằng bạc dùng để uống rượu mỗi ngày. Câu chén dùng uống rượu và bói hàm ý cái chén của Joseph là chén quý, chén thiêng liêng và đặc biệt. Nhờ chén đó, Joseph biết được những điều bí mật. Joseph là người kính sợ Chúa và tin vào sự dẫn dắt của Ngài, nên chắc chắn là ông không tin vào bói toán như những người thờ tà thần. Tuy nhiên, Joseph nói như thế cho mấy người anh thấy đấng thiêng liêng biết tất cả những việc họ làm để xem họ sẽ phản ứng như thế nào. Mấy người anh của Joseph tin chắc là không ai lấy cắp chén của vị quan nên trả lời quả quyết. Chẳng bao giờ chúng tôi làm như vậy. Và xin cho kẻ tôi tớ nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi và chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho Chúa. Theo câu 9. Nhưng khi người quản gia tìm được cái chén trong bao của Benjamin, mấy người anh bắt đầu run sợ. So với cách cư xử của các anh, khi Joseph bị ném xuống hố 22 năm trước trong Sáng Thế Ký chương 37 câu 15, thì phản ứng của những người anh lúc này chứng tỏ họ đã thật sự thay đổi. Nếu họ vẫn còn tính ganh ghét như trước kia, thì có lẽ họ đã trách mắng Benjamin và để mặc cho Benjamin bị bắt. Bây giờ, trái lại, không ai phiền trách một lời nào, nhưng tất cả đều tỏ vẻ đau buồn. Ngày xưa, khi gặp chuyện đau buồn, người ta thường xé áo và bỏ tro lên đầu. Không những tỏ ra đau buồn, các anh còn đồng lòng trở lại gặp vị quan Ai Cập để bênh vực cho Benjamin. Khi thấy Benjamin bị ghép tội, bị lâm vào thế tình ngay lý gian, theo các câu 13 và 16, chúng ta thấy các anh Joseph không đổ lỗi, không bỏ mặc Benjamin làm nô lệ, nhưng đã tỏ ra quyết định cùng chịu khổ và cũng không phân biệt Benjamin với các anh em khác. Họ nói, này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tớ cho Chúa. Những chi tiết đó là biểu lộ của tình yêu thương anh em chân thật và tinh thần đoàn kết của các anh Joseph. Đây cũng là điều đáng phải có trong vòng những người cùng đức tin nơi Chúa. Là anh chị em trong hội thánh, tức là trong gia đình của Chúa, nếu sống với nhau bằng tình yêu thương chân thật, chúng ta cũng cần sẵn sàng chia sẻ gánh nặng, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cho nhau và đoàn kết để bênh vực lẫn nhau như vậy. Thánh Phaolô dạy, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Theo thư Galati chương 6 câu 2. Tuy nhiên, chúng ta thấy các anh của Joseph luôn luôn bị ám ảnh bởi một điều. Đó là họ nghĩ rằng Chúa đang hình phạt họ về những điều họ đã làm đối với Joseph trước kia. Là tội lỗi họ vẫn còn giấu kín, chưa xưng ra với Chúa và với Gia-cốp. Cũng vì thế mà Giu-đa nói, Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi, theo câu 16. khi phạm tội. Nếu không xưng tội với Chúa, người phạm tội sẽ luôn luôn bị ám ảnh và lo lắng về hình phạt mà mình sẽ phải chịu. Vì thế, chúng ta cần xưng tội với Chúa để được Chúa tha thứ và để không còn bị ám ảnh hay lo lắng nữa. Thánh văn dạy rằng, nếu chúng ta thú tội với Chúa, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta đúng theo bản tính công chính của Ngài. Thư Giăng nhất chương 1 câu 9. Mặt khác, dù các anh Joseph biết họ không đánh cắp chén bạc, nhưng vì mang mặc cảm tội lỗi, biết Đức Chúa Trời thấu rõ tình trạng tội lỗi của họ, nên họ nhìn nhận mình lâm vào cảnh khó khăn này là không thể tự bào chữa được, và họ cam chịu hình phạt. Giu-đa nói, chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao, sẽ phân lại làm sao, sẽ chữa mình chúng tôi làm sao. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tớ cho Chúa. Đây là thái độ tan vỡ và nhận tội cần phải có để được dẫn đến sự chữa lành trong tâm linh. Đến lúc này, có lẽ Joseph đã phần nào nhận ra tinh thần đoàn kết và sự thay đổi của các anh em. Nhưng ông còn muốn xác định rõ hơn nữa, nên tiếp tục thử nghiệm tình yêu thương của các anh đối với Benjamin khi nói, ta chẳng hề có ý làm như vậy đâu. Người mà đã bị bắt được chén nơi tay sẽ làm tôi mọi ta. Còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên. Câu nói này của Joseph là cao điểm của cuộc thử nghiệm. Đây là thử thách cho tính ích kỷ và vụ lợi cá nhân. Nếu các anh chỉ nghĩ đến sự an toàn cho riêng mình mà bỏ qua phúc lợi của người khác, thì sẽ không thể vượt qua được thử thách này. Khi được mở ra một lối thoát theo lời của vị quan Ai Cập như vậy, các anh Joseph có thể dễ dàng quên những lời hứa với cha già Jacob và sẵn sàng bỏ Benjamin lại để được tự do. Họ có làm như vậy không? Khi nhắc đến tình yêu thương anh em trong hội thánh, Phaolô đã khuyên trong thư Philip chương 2 câu 4 rằng, mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Trong tình thế này, các anh Joseph sẽ quyết định ra sao? Nếu ở trong hoàn cảnh tương tự như các anh của Joseph, chúng ta sẽ có chọn lựa nào? Học bài học Kinh Thánh hôm nay, nguyện xin Chúa giúp chúng ta yêu thương mọi người trong hội thánh và sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với họ. Xin Chúa giúp chúng ta bằng lòng nhìn nhận tội và can đảm xưng tội với Chúa để không còn bị ám ảnh và dày vò vì những tội lỗi ấy.
Này, con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã Chúa con tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau. Vì ta Chúa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, mừng rỡ chia niềm sung sướng. Tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Này bánh hãy ăn cùng nhau, xa ta tan tành vì con, cầm chén uống trong cảm thông, quyết ta tuôn tràn vì con. Lầm lỡ hãy tha tội nhau, chính ta mọi tội con, cùng kết môi dây tình thân, giống như ta là bạn con.